cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Khải Huyền đoạn 2. Thư của Chúa Giêsu Christ gửi cho Hội Thánh ở Ê-phê-sô. Thưa quý vị, Chúa Giêsu Christ giảng cho Hội Thánh này ở giữa nơi đồi bại nhất về vật chất, về việc thờ lại hình tượng và trong sự tối tăm của ngoại giáo. Xin các bạn chú ý kỹ đến điều này, bởi vì tôi kể sứ điệp này là một trong những sứ điệp quan trọng nhất. Mời quý vị cùng xem ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu 1. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô rằng, này là lời phán của đấng cầm 7 ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa 7 chân đèn vàng. Xin chú ý rằng, Chúa Giêsu đang nắm giữ hội thánh trong tay Ngài, hội thánh ở dưới sự điều khiển của Ngài, Ngài đi chính giữa 7 chân đèn. Có nghĩa rằng, Ngài đang đi lên và đi xuống. Tôi tin rằng, Ngài vẫn còn đi lên và đi xuống trong thời của chúng ta, và Ngài vẫn còn phán xét hội thánh. Ngài có 7 lời ngợi khen hội thánh Ê-phê-sô, và mời quý vị cùng xem tiếp trong Khải Huyền đoạn 2, câu 2 đến câu 3. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhìn của ngươi. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Thưa các bạn, với 7 lời ngợi khen trong hội thánh Ê-phê-sô, trước nhất Chúa nói, ta biết công việc ngươi. Chúng ta cần hiểu rằng Ngài đang nói với những người tin nhận Ngài. Chúa Giêsu không có kêu gọi những người trong thế giới hư mất làm công việc thiện. Thí dụ như trong tích đoạn 3 câu 5, Ngài cứu chúng ta không phải bởi cứu vì việc công bình của chúng ta đã làm, nhưng cứu theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa và sự sanh lại và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Và trong Roma đoạn 4 câu 5, còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy là công bình cho người. Chúa Giêsu đang nói với những người thuộc về Ngài, sau khi các bạn được cứu rỗi, Ngài muốn nói với các bạn về những việc lành. Ngài nói rất nhiều về đề tài này. Như chúng ta xem ở trong Ê-phê-sô đoạn 2, câu 8 đến câu 10. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Và trong sách Tích đoạn 1 câu 16, họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài, thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm việc lành nào hết. Chúa Giêsu đang nói với hội thánh Ê-phê-sô cũng giống như Phao-lô đã nói, đừng say rượu, vì rượu xui cho lương tưởng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18. Phao-lô tiếp tục nói với họ những điều mà họ có thể làm như người tin nhận Chúa Giêsu là đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu nói tiếp về công việc tốt của họ. Điều thứ hai, ta biết sự khó nhọc ngươi. Những người Ê-phê-sô gánh chịu nhiều sự khó nhọc vì làm công việc Chúa, vì lợi ích của hội thánh Ngài. Và lời ngợi khen thứ ba, Chúa nói, ta biết sự nhịn nhục ngươi. Sự nhịn nhục là một trong những bông trái của Đức Thánh Linh, bày tỏ rằng họ đang ở dưới sự dẫn dắt, làm theo Đức Thánh Linh. Lời ngợi khen thứ tư, Chúa nói, ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác. Họ không chấp nhận hay dung dưỡng việc làm của người ác. Và lời ngợi khen thứ năm, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã tỏ rõ rằng chúng nó giả dối. Họ thử nghiệm và xem xét tất cả mọi người đến Ê-phê-sô và xưng là sứ đồ. Họ hỏi những người này có thấy Chúa Giêsu phục sinh không? Sau đó họ tìm biết rằng người công bố họ là sứ đồ có thật sự hay không? Nếu người tuyên bố này không phải là sứ đồ thật, người ấy được yêu cầu rời khỏi thành phố. Chúa Giêsu ngợi khen họ vì tìm biết những việc này. Tôi nghĩ rằng điều này cũng rất cần thiết cho ngày hôm nay để thử nghiệm một người có phải là một sứ thật hay không, một người có thật sự hầu việc Chúa hay không. Đến lời ngợi khen thứ sáu, ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta. Vì danh của Chúa mà họ mang lấy thập tự giá, họ giảng về Chúa Jesus Christ, họ tin Ngài được sanh ra bởi nữ đồng trinh, họ tin về thần tánh của Ngài, họ tin vào sự chết và sự sống lại của Ngài, và họ trả một giá cho niềm tin của họ. Và lần ngợi khen thứ bảy, Chúa nói, ngươi không mệt nhọc chút nào. Có nghĩa là họ bền đổ với công tác hầu việc Chúa, dầu rằng có sự mệt nhọc, nhưng họ không chán nản hay bỏ cuộc. Đây là bảy lời ngợi khen mà Chúa Giêsu nói về hội thánh địa phương ở Ê-phê-sô, và lời này cũng áp dụng cho hội thánh trong khoảng thời kỳ lễ ngũ tuần cho đến năm 100 sau Công nguyên mà hội thánh Ê-phê-sô tiêu biểu. Thưa các bạn, trong phần đầu của lá thư gửi cho hội thánh Ê-phê-sô, Chúa Giêsu có bảy lời ngợi khen hội thánh này, và giờ đây chúng ta nghe đến lời khiển trách. Trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 4. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Họ mất đi nhiệt tâm và lòng sốt sắng về Chúa Giêsu Christ. Nó khó cho chúng ta nhận biết được trạng thái mà Đức Thánh Linh đã đem vào hội thánh này. Ngài đã đem những người tin nhận vào Ê-phê-sô trong mối quan hệ thân mật và riêng tư với Chúa Giêsu Christ. Đức Thánh Linh đã đem họ đến một nơi mà họ có thể nói rằng, chúng tôi yêu Chúa. Nhưng điều này hình như không còn quan trọng nữa với chúng ta ngày hôm nay. Nhưng tình yêu của họ với Chúa Giêsu rất là quan trọng. Ngài nói với người Ê-phê-sô, nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Họ chưa hẳn rời khỏi tình yêu thương đó, nhưng họ đang đi đến con đường đó. Nó khó cho chúng ta có thể hiểu được điều này khi chúng ta đang sống trong sự nguội lạnh, nghi ngờ, lãnh đạm. Thế gian đã đẩy vào trong hội thánh những điều tệ hại như thế. Nó khó cho chúng ta có thể hiểu được sự nhiệt tâm, lòng sốt sắng của hội thánh đầu tiên với Chúa Giêsu. Hội thánh đầu tiên không đi xa khỏi giáo lý mà họ tin nhận, nhưng họ lại đi xa mối quan hệ riêng tư với Chúa Giêsu Christ. Ê-phê-sô là một thành phố lớn và có nhiều thứ để thu hút, và nó bắt đầu lôi kéo Cơ Đốc nhân ra khỏi tình yêu thương ban đầu với Chúa Giêsu. Hội thánh có tiềm năng để truyền giảng tin lành cho khoảng 25 triệu dân, ngay cả đến hoàng đế La Mã và các quan chức lớn trong thời bấy giờ cũng có dịp nghe về Tin Lành. Trong khu vực đó có sự hoạt động mạnh mẽ của Đức Thánh Linh mà có thể sau này không hề được như vậy. Hiện nay và trước đây, chúng ta gặp một người nào đó hay có dịp biết về một người nào đó có mối quan hệ gần gũi với Chúa Giê-xu. Thí dụ như David Brenner là một giáo sĩ cho nhóm người bộ lạc. Ông có mối quan hệ gần gũi với Chúa Giê-xu. Ông gánh chịu nhiều sự khốn khó. Ông bị lao phổi. Ông đi đến bộ lạc này bằng ngựa và có khi ông bị ói ra máu, có khi bị ngất xỉu và té khỏi ngựa. Ông nằm dưới đất và con ngựa nằm cạnh ông. Cho đến khi ông tỉnh dậy, ông leo lên lưng ngựa và tiếp tục hành trình đi giảng. Đi trên đường, ông nói với Chúa Giê-xu, Chúa ơi, con đã làm cho Ngài buồn lòng. Nhưng Chúa biết rằng con vẫn yêu Ngài. Ông có mối quan hệ gần gũi như thế với Chúa Giê-xu. Các bạn thân mến, mối quan hệ cá nhân là điều rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Trong khi chúng ta quá quan tâm đến phương pháp, tôi lấy làm vui về những khóa học gây dựng đời sống cơ đốc nhân. Một cách tổng quát, các khóa học này ban cho một hệ thống luật lệ nhỏ mà các bạn làm theo và một số phương cách tâm lý để thực hiện hầu giúp các bạn giải quyết được những vấn đề khó khăn. Họ cố gắng dạy các bạn cách nào để cư xử với chính mình, với người láng giềng và đặc biệt với vợ của các bạn. Tất cả mối quan hệ này rất quan trọng và họ nghĩ rằng nếu họ chỉ theo một số luật lệ và họ có chìa khóa để thành công trong đời sống cơ đốc nhân. Nhưng các bạn thân mến, tôi xin hỏi các bạn câu hỏi này. Các bạn có yêu Chúa Giê-xu Christ không? Tôi không quan tâm hệ thống của các bạn là gì, hay hệ phái của các bạn là gì, chương trình của các bạn là gì, và cũng không quan tâm là hệ thống của các bạn đang theo. Tất cả những điều này trở nên hư không nếu các bạn không yêu mến Chúa Giê-xu. Dầu một vài hệ thống này tốt hơn hệ thống khác, nhưng các hệ thống này chỉ có hiệu lực khi các bạn yêu mến Chúa Giê-xu. Mối quan hệ thân mật với Chúa Giê-xu Christ sẽ đem đến sự vui mừng cho các bạn trong mối quan hệ với những người xung quanh và sự phục vụ. Có một câu chuyện kể lại về hai cô gái làm việc trong xưởng chế tạo chỉ. Họ là bạn với nhau, và sau đó một người nghỉ việc rời khỏi xưởng và họ mất liên lạc với nhau. Rồi đến một ngày, tình cờ gặp lại nhau. Người bạn vẫn còn làm việc đó, hỏi người bạn kia. Chị có còn làm việc không? Không, tôi đã lập gia đình. Khi cô ta còn làm việc trong xưởng chỉ, cô luôn nhìn đồng hồ và chờ cho đến lúc 5 giờ. Cô ta dọn đồ và mặc áo khoác để ra về. Cô làm việc rất cực nhọc và cô không muốn ở đó nữa. Giờ đây cô có chồng và cô nói rằng cô không còn làm việc nữa. Nếu các bạn nhìn xem cô ta, các bạn không nghĩ rằng cô ta nghỉ làm việc. Cô thức dậy rất sớm để chuẩn bị điểm tâm cho chồng con và đồ ăn trưa cho chồng đem đi làm. Sau đó, cô ôm chồng và tiễn chồng đi làm. Suốt ngày ở nhà, cô rất bận rộn để dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và giặt quần áo. Cô lo chăm sóc hai đứa con nhỏ. Cho đến 5 giờ chiều, cô chuẩn bị bữa ăn tối và chờ chồng trở về lúc 6 giờ. Cô mở cửa nhà đón chồng về và nói rằng cô nhớ chồng trong suốt ngày qua. Sau đó, chồng con cùng nhau ăn tối. Xong rồi, cô lo dọn dẹp, rửa chén và tắm cho hai con nhỏ để chuẩn bị cho chúng nó đi ngủ. Rồi cô chuẩn bị đồ đạc để cho chồng đi làm trong ngày hôm sau. Tất cả mọi chuyện này không phải dễ dàng. Cô rất mệt nhọc trước khi đi ngủ. Dầu vậy, cô nói rằng cô không còn làm việc nữa. Tại sao? Bởi vì cô ở trong sự yêu thương với chồng con. Điều này khác biệt với thời gian mà cô làm trong xưởng trước đây. Các bạn thân mến, khi cuộc sống gia đình và sinh hoạt hội thánh trở nên gánh nặng cho các bạn có sự sai trật nào đó trong mối quan hệ với Đấng Christ. Khi các bạn có mối quan hệ đúng với Chúa, mọi chuyện khác sẽ trở nên tốt đẹp. Đây là lý do mà Chúa Giê-xu nói với cơ đốc nhân ở Ê-phê-sô. Nhưng điều ta trách các ngươi là các ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. và chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Khải Quyên đoạn 2 câu 5. Vậy hãy nhớ lại, ngươi đã sa sút từ đâu? Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn, ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Điều đầu tiên mà họ cần nên làm là hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu. Nhớ lại là một điều tốt đẹp. Có người nói rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trí nhớ để chúng ta có được bông hồng trong tháng 12. Có người nói rằng trí nhớ là điều vui mừng cho con người. Các bạn có nhớ lúc các bạn trở lại cùng Chúa không? Các bạn có nhớ sự vui mừng khi tiếp nhận Chúa Giêsu không? Giờ đây các bạn trở nên lạnh lùng và lãnh đạm với Ngài không? Các bạn tái phạm nhiều lần không? Xin hãy nhớ lại. Xin nhớ lại tình trạng của các bạn trước đây. Các bạn có thể rơi về chỗ cũ. Tôi tin rằng cơ đốc nhân cần phải ăn năn. Chúng ta cần đập bể sự tự cao, sự giả tạo, bỏ đi cái vẻ hào nhoáng bên ngoài, bỏ đi sự giả dối, bỏ đi cái dáng vẻ tô bóng bên ngoài như những thánh đồ cao siêu thượng hạng. Ăn năn có nghĩa là quay trở về với Chúa Giêsu và nó là sứ điệp cho những người tin nhận. Hội thánh kêu gọi người chưa được cứu rỗi ăn năn như thế nào? Điều mà một tội nhân cần làm là trở về với Đấng Christ để nhận sự cứu rỗi Ngài ban cho. Khi trở lại với Chúa Giêsu Christ, người ấy cần bỏ đi tội lỗi, như trường hợp của người ở hội thánh Thessalonica. Và mọi điều thực lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân sạch, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời, là Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ Ngài sau. Trong Thessalonica thứ nhất, đoạn 1, câu 9 đến câu 10. Nhưng hội thánh cũng cần phải ăn năn, vì đây là sứ điệp mà họ không muốn nghe ngày hôm nay. Xin nhớ lại, hãy ăn năn, hãy trở về cùng với Chúa Giêsu. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Chúa Giêsu nói rằng, Ngài sẽ cất chân đèn khỏi các bạn. Có nhiều hội thánh ngày nay thật sự bị đóng cửa. Trước đây, họ có rất đông người tham dự, nhưng giờ đây không còn bao nhiêu, bởi vì lời của Đức Chúa Trời không còn được giảng ra. Các bạn thân mến, Đấng Christ vẫn còn trông xem các cái đèn, và Ngài không ngại mà sửa tiêm đèn, và có khi cũng dẹp đi đèn khi nó không còn tỏ ra ánh sáng nữa. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Khải Quyên, đoạn 2 câu 6. Song ngươi, có điều này khá, là ngươi ghét những việc làm của đảng Nicola, và ta cũng ghét nữa. Thật là khó để xác định đảng Nicola này là ai. Một số học giả giải nghĩa rằng họ là những thầy tế lễ và cố gắng nắm quyền để gây ảnh hưởng trên dân chúng. Một lý thuyết khác cho rằng không có cách nào để xác định nhóm người trong hội thánh này đầu tiên là ai. Sự giải thích thứ ba cho rằng Nicola là tên của một người đến từ Antioch mà người này dạy những lẽ đạo sai lệch và thành lập nhóm trí tuệ phái ở Antioch. Họ giải rằng một người cần phải tham dự vào tội lỗi mới có thể hiểu được nó. Vì thế họ phó chính mình vào tội lỗi tình dục và giải thích rằng tội lỗi không đụng đến linh hồn. Vì thế đảng Nicola là một nhóm tà giáo. Nó là lời giải thích được nhiều người chấp nhận. Và hội thánh Ê-phê-sô ghét đảng này. Nhưng sau này, chúng ta thấy hội thánh tại Bẹt-gâm dung dưỡng và theo họ. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Khải Quyên đoạn 2 câu 7. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng hội thánh rằng, kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây của sự sống trong paradis của Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng, ai có tai hãy nghe. Điều này kêu gọi lỗ tai chú ý lắng nghe, mà đó là điều rất cần thiết cho các thầy tế lễ trong thời cổ ước. Không phải mọi người có thể nghe lời của Đức Chúa Trời. tôi biết rằng có nhiều người có lỗ tai nghe được những âm thanh, nhưng họ không nhận được sứ điệp. Chúa Giêsu dùng lời diễn tả này để nói đến những người có lỗ tai không chịu lắng nghe. Và qua lời kỹ thuật trong sách Tin Lành, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu dùng lời này nhiều lần. Ngài nói rằng họ có lỗ tai để nghe, nhưng họ không nghe. Và giờ đây, Ngài nói với những người có nhận thức thuộc linh. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Đức Thánh Linh là thầy giáo của hội thánh. Vì thế, khi lời của Đức Chúa Trời phán, xin Chúa cho chúng ta biết lắng nghe. Xin nhớ rằng, không phải chúng ta nghe mọi âm thanh hoặc nghe mọi lời, nhưng nghe đến những sứ điệp, những ý chỉ của Đức Chúa Trời, nghe điều mà Chúa muốn nói với chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết dùng lỗ tai này, biết có một ý thức để lắng nghe, có sự chăm chú lắng nghe và biết rằng lời đó nói với chính mình. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong paradis của Đức Chúa Trời. Những người thắng là những cơ đốc nhân chân thật và chúng ta chỉ có thể thắng được nhờ huyết của chiên cọp. Các bạn có nhớ trái cây sự sống bị cấm ăn sau khi con người sa ngã không? Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 22-24 kỹ thuật lại như sau. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng, này về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bậc như chúng ta. Vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e người giơ tay lên cùng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng? Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen, đặng cài đất là nơi có người ra. Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần cherubim với gươm lưỡi sáng lòa để giữ con đường đến cây sự sống. Nhưng trong thiên đàng, bản cấm ăn trái cây sự sống bị dẹp xuống, và tất cả mọi người trong thiên đàng được ban cho đặc ân để ăn trái cây của sự sống. Thưa các bạn, tôi không biết trái cây sự sống này như thế nào, nhưng tôi tin rằng trái cây này được ban cho chúng ta sự sống. Hầu hết chúng ta không biết rằng cuộc sống của chúng ta kéo dài bao lâu trên đất này. Chúng ta có nhiều trái cây và rau cải để ăn trên đất này, nhưng chúng ta sẽ có trái cây của sự sống trên thiên đàng. Chúng ta sẽ ở đó không hề chết nữa. Trong thư này, nói đến paradis của Đức Chúa Trời, có nghĩa là vườn của Đức Chúa Trời. Vườn trên thiên đàng rất là xanh tươi, không giống như vườn hay là cây cối ở dưới đất này, thường có màu vàng vàng. Thưa các bạn, hội thánh Ê-phê-sô tiêu biểu cho hội thánh tốt, hội thánh trong thời kỳ các sứ đồ. Quý vị và các bạn thân mến, qua thư của Đức Chúa Trời gửi cho hội thánh ở tại Ê-phê-sô, tôi được sự nhắc nhở điều này mà tôi rất là ưu tư. Đó là lời trách của Chúa. Nhưng điều ta trách các ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay, xin Chúa cho tôi và quý vị cần tự xét lấy lòng mình rằng chúng ta ngày hôm nay có yêu mến Đức Chúa Trời không? Chúng ta đang yêu mến Đức Chúa Trời bao nhiêu? Tình yêu mến của chúng ta với Đức Chúa Trời hiện nay, nó gia tăng, nồng thắm hơn, hay là tình yêu thương đó đã bị nguội dần? Tôi biết rằng, trong thời hiện nay, tội ác gia tăng, nhưng lòng yêu mến Chúa đang nguội dần. Nếu các bạn ở trong hoàn cảnh đó, trong tình trạng đó, xin Chúa cho các bạn hãy ăn năn, hãy xem xét lại điều gì đã làm cho lòng yêu mến Chúa của mình đã nguội dần. Xin chúng ta thay đổi suy nghĩ, thay đổi cuộc sống, thay đổi những việc làm đã gây cho tình yêu mến Chúa bị nguội dần. Và xin Chúa cho tôi và các bạn, chúng ta trở lại với Ngài. Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm nóng lại lòng yêu mến Chúa, nhiệt tâm hầu việc Chúa của chúng ta, để nhờ đó chúng ta có thể khôi phục lại sự hầu việc Chúa. cầu xin Chúa giúp đỡ tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta luôn giữ sự trung tín và mạnh mẽ trong bước đường theo Chúa thờ phượng Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.